Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Diễm Thi và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ Sáu, ngày 10 tháng 10 năm 2014, từ 9 giờ đến 10 giờ, trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh tối nay, ngoài phần tin tức, chúng tôi có các bài viết về bế tắc ở sông Mekong do việc xây dựng các đập nước trên dòng chính, một đọc báo trong nước với tiêu đề Nói cho sướng miệng. Tiếp theo là bài viết về những cái chết được báo trước ở Việt Nam. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam gửi đến quý vị bài viết về cảnh đời của những người nghèo miền Tây Nam Bộ. Sau cùng là bài về sự thật và dân chủ ở Việt Nam qua sự kiện Hồng Kông. Trước khi vào phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin tối.
Nam Nguyên và Vũ Hoàng mời quý vị nghe bản tin tối nay. Thưa quý thính giả, sáng hôm nay ngày 10 tháng 10, Hà Nội long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày tiếp quản thủ đô. Tại trung tâm hội nghị quốc gia, người ta thấy hiện diện hầu như đầy đủ lãnh đạo cao cấp nhất của chính phủ và Đảng Cộng sản Việt Nam trong buổi lễ này. Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Phạm Quang Nghị là người đọc diễn văn khai mạc buổi lễ với khá nhiều chi tiết nhắc nhở ngày này 60 năm về trước khi lực lượng kháng chiến kéo về Hà Nội và tiếp quản thủ đô từ tay Pháp. Có 10 công dân được tặng thưởng danh hiệu công dân thủ đô ưu tú và người tốt việc tốt tiêu biểu của năm 2014 trong dịp lễ này. Hà Nội cũng đã bỏ ra một số tiền lớn để tổ chức bắn pháo hoa tại 30 địa điểm trong thành phố. Việc bắn pháo hoa đã bị nhiều người chống đối và gửi thư kiến nghị yêu cầu ngừng thực hiện hoạt động tốn tiền ngân sách này vì người dân khắp nơi vẫn còn nghèo. Tuy nhiên, những chống đối và kiến nghị đã bị bác bỏ.
Một thuyền trưởng Trung Quốc bị tuần duyên Hàn Quốc bắn chết trên vùng biển nước này khi chống lại yêu cầu của lực lượng bảo vệ của Hàn Quốc. Bản tin Yonhap phát đi cho biết vụ việc xảy ra vào ngày hôm nay khi chiếc tàu đánh cá của Trung Quốc hoạt động sâu trong vùng biển của Hàn Quốc vào khoảng 125 cây số. Theo viên chức trách nhiệm của lực lượng tuần duyên Hàn Quốc thì nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng do thuyền trưởng người Trung Quốc chống cự yêu cầu lệnh khám xét tàu vì đánh bắt bất hợp pháp trên vùng biển thuộc chủ quyền của Hàn Quốc. Sau khi vụ việc xảy ra, người bị bắn được trực thăng chở ngay tới bệnh viện Mokpo Hanbuk, nhưng viên thuyền trưởng này đã tắt thở sau đó. Chính phủ Trung Quốc chưa lên tiếng gì về vụ này.
Các thủ lĩnh sinh viên ở Hồng Kông ngày hôm nay kêu gọi mọi người hãy biểu tình trở lại sau khi chính quyền nước này tuyên bố hủy bỏ cuộc đàm phán với người biểu tình. Không những vậy, các thủ lĩnh sinh viên còn đe dọa sẽ mở rộng việc biểu tình đến một số địa điểm quan trọng quanh các trung tâm tài chính thương mại, một số người còn kêu gọi mang chăn mền và lều bạt để chiếm đóng. Được biết ngày hôm qua mùng 9 tháng 10, viện dẫn lý do tập thể thanh niên sinh viên học sinh vẫn kêu gọi biểu tình và tỏ thái độ bất hợp tác với chính quyền. Đặc khu Hồng Kông quyết định hủy bỏ cuộc gặp từng được dự trù diễn ra vào lúc 4 giờ chiều. Bà Carrie Lam, tránh văn phòng đặc khu và cũng là trưởng đoàn đàm phán nói rằng, thái độ của tập thể thanh niên sinh viên không chỉ đánh mất niềm tin mà hai bên đang muốn gây dựng, mà điều này còn khiến cho phía đặc khu nghĩ rằng cuộc gặp sẽ không đem lại kết quả tích cực như mọi người mong đợi. Ngay sau khi được tin đặc khu hủy bỏ cuộc đối thoại, đại diện sinh viên là anh Alex Chow nói rằng, phía đặc khu đã đưa ra những lý do không chính đáng, đẩy tập thể sinh viên phải tiếp tục cuộc tranh đấu cho đến khi tiếng nói của người dân Hồng Kông được tôn trọng.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm nay có chuyến thăm và làm việc với Thủ tướng Đức là bà Angela Merkel. Đây là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du tới châu Âu lần này của ông Lý Khắc Cường. Hai nước tiếp theo sẽ là nước Ý và nước Nga. Mục đích của cuộc thăm viếng được cho biết là hai bên sẽ bàn thảo để tăng cường hợp tác chiến lược song phương, thúc đẩy thương mại và đầu tư với những dự án lên nhiều tỷ đô la, cũng như nhằm thúc đẩy mối quan hệ đối tác đổi mới. Mặc dù vậy, phía Đức cũng vẫn còn nhiều lo ngại về vấn đề nhân quyền, cũng như một số quy tắc thương mại vẫn còn tồn tại ở Hoa Lục. Chuyến thăm tới ba nước châu Âu lần này của Thủ tướng Họ Lý diễn ra trong thời điểm khá nhạy cảm là Trung Quốc đang phải đối phó với làn sóng biểu tình từ Hồng Kông, đòi hỏi một nền dân chủ thực sự. Trong khi đó, nước Đức lại vừa kỷ niệm 25 năm bức tường chia rẽ hai miền Đông Tây sụp đổ, đánh dấu sự chấm dứt chế độ cộng sản ở miền Đông nước này.
Hàn Quốc và Bắc Hàn hôm nay lại đấu pháo qua vùng biên giới. Vụ việc diễn ra sau khi các nhà hoạt động phía Hàn Quốc thả bóng bay mang theo truyền đơn phản đối chính quyền Bình Nhưỡng. AFP trích nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết như vừa nêu. Cho đến thời điểm này, vẫn chưa có con số thống kê về thương vong. Giới chức quân đội Hàn Quốc cho biết lính canh phòng biên giới miền Bắc đã nổ súng bắn vào những trái bóng bay. Một số đạn pháo đã rơi xuống phía đất miền Nam khiến quân đội Nam Hàn bắn lại đáp trả. Được biết hôm nay, ngày 10 tháng 10, Nam Hàn cho phép một cuộc tập trận quân sự diễn ra trùng đúng vào thời điểm kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Đảng Lao động là đảng đương quyền của chính phủ Bình Nhưỡng. Trước đó, lãnh đạo Bắc Hàn đã cảnh báo nếu Seoul còn tiếp tục cho phép việc xả truyền đơn, họ sẽ phải đối mặt với một thảm họa.
Bình Nhưỡng đã làm lễ 69 năm ngày thành lập Đảng Lao động Bắc Triều Tiên, nhưng không có mặt lãnh tụ trẻ tuổi của đảng này là Chủ tịch Kim Jong-un. Câu hỏi đặt ra tại sao ông Kim đi chữa bệnh lại phải bí mật như vậy? Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc vài ngày qua cho rằng ông Kim Jong-un phải chịu giải phẫu mắt cá chân và cần tịnh dưỡng, nhưng trong ngày lễ trọng đại này, ông không thể vắng mặt. Lời đồn đoán rằng ông không còn ở tại Bình Nhưỡng mà đang trốn tránh tại một nơi nào đó đang lưu hành trong dư luận quốc tế, khiến người dân Hàn Quốc theo dõi không ngừng từ mấy tuần qua. Bài hát nổi tiếng của Việt Nam, Giờ này anh ở đâu, có vẻ rất thích hợp cho ông Kim vào thời điểm này.
Tổng thống Miến Điện yêu cầu Thủ tướng Thái Lan nên có một cuộc điều tra công bằng đối với hai công dân Miến bị buộc tội giết hai du khách người Anh tại Thái Lan. Đây là một trong những nội dung được đưa ra trong cuộc gặp mặt giữa hai nhà lãnh đạo Myanmar và Thái Lan khi tướng Prayut Chan-o-cha đang có chuyến viếng thăm xứ Miến lần đầu tiên kể từ khi lên nhậm chức. Trước đó, hồi đầu tháng 10, cảnh sát Thái Lan đã buộc tội hai người Myanmar vì tội hiếp dâm và giết hai du khách người Anh ở đảo Koh Tao vào tháng trước. Cảnh sát cho biết hai công nhân nhập cư không có giấy tờ người Myanmar đã thừa nhận giết anh David Miller, 24 tuổi, và chị Hannah Withridge, 23 tuổi. Hai người bị buộc tội có tên là Win, 21 tuổi, và So, 23 tuổi, đến từ bang Rakhine của miền Nam Myanmar.
Hôm nay, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng chỉ trích làn sóng bất ổn đang diễn ra tại khu vực người Kurd sau khi hai cảnh sát bị bắn hạ. Được biết trong ngày hôm nay, mùng 10 tháng 10, nhóm nhà nước Hồi giáo đã tràn vào trụ sở của lực lượng chiến binh người Kurd bảo vệ thành phố Kobani ở biên giới Syria. Tin cho hay, các phần tử thánh chiến đã giành quyền kiểm soát nhiều tòa nhà, trụ sở mà giới chức quân sự Kurd đang sử dụng. Giao tranh tại khu vực này vẫn diễn ra ác liệt trong suốt hơn một ngày qua, sau khi lực lượng ISIS chiếm giữ được một phần của tòa nhà này vào ngày 9 tháng 10 vừa qua. Trong khi đó, khoảng 15 triệu người Kurd đang sinh sống ở những vùng biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ cũng lên tiếng chỉ trích và họ muốn chính quyền Ankara nên có sự tham gia vào chiến sự. Đồng thời, những người Kurd này cũng kêu gọi các lực lượng đồng minh của Hoa Kỳ nên tăng cường sức mạnh không kích nhắm vào lực lượng ISIS.
Giải Nobel Hòa bình năm nay vào tay hai nhà hoạt động cho quyền con người tại hai quốc gia là Ấn Độ và Pakistan. Ông Kailash Satyarthi, công dân Ấn Độ, sinh năm 1954, nhận được giải thưởng cao quý này vì sự nghiệp đấu tranh chống lại việc sử dụng lao động trẻ em tại Ấn Độ kể từ năm 1990. Ông là người thành lập tổ chức mang tên Bachpan Bachao Andolan với mục đích phát hiện và tranh đấu chống lại việc sử dụng lao động trẻ em. Trong hơn 25 năm, tổ chức này đã giải thoát cho 80.000 trẻ em thoát khỏi cảnh lao động cùng khổ và hòa nhập với xã hội Ấn, cũng như được đi học trở lại.
Người thứ hai chia giải thưởng cao quý này với ông Satyarthi là Malala Yousafzai, một học sinh lớn lên từ mảnh đất Hồi giáo Pakistan. sinh năm 1997, Yu Sapzai sớm tham gia vào hoạt động tranh đấu cho nữ quyền, đặc biệt lên tiếng đòi quyền được đi học của phụ nữ trong các khu vực do Taliban kiểm soát. Các bài viết tranh đấu cho nữ quyền của Malala xuất hiện trên trang web của BBC khi cô mới 11 tuổi đã làm cho Taliban, thành phần Hồi giáo cực đoan, nổi giận. Năm 2012, Taliban ám sát Yousafzai trên một chuyến xe bus chở học sinh tại phía tây bắc Pakistan, nhưng cô thoát chết và được mang đi điều trị tại Anh Quốc. Tuy được cả thế giới biết tới, nhưng Malala Yousafzai vẫn không thể trở về Pakistan, quê hương của cô, vì sự hăm dọa của phiến quân Taliban. Điều thú vị là Giải thưởng Nobel Hòa bình năm nay đã được chia cho hai quốc gia có bề dày thù địch lẫn nhau, nhưng công dân của hai nước không hề từ bỏ tranh đấu cho quyền con người. Giải thưởng năm nay sẽ được trao tại Oslo, Na Uy vào ngày 10 tháng 12 sắp tới.
Vừa rồi là phần tin tức. Sang phần thời sự, thưa quý vị, ngày 8 tháng 10 năm 2014 vừa qua, tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ, tổ chức phi chính phủ Stimson tổ chức một cuộc hội thảo về những tác động môi trường do việc xây dựng các đập nước khổng lồ trên dòng chính sông Mekong. Cuộc hội thảo bàn tới các xung đột về quyền lợi của các quốc gia có sông Mekong chảy qua. Bài tường trình do Hoài Vũ và Kính Hòa thực hiện.
Sông Mekong, nguồn sống của hàng chục triệu người dân châu Á, đang trở thành điểm nóng ở các nước này. Trung Quốc xây hơn chục con đập ở thượng nguồn, khiến ngư dân, nông dân ở các nước hạ nguồn gặp khó. Trong khi đó, các nước khác cũng tính chuyện xây thêm 11 con đập nữa, nhằm khai thác thủy điện, khiến lo ngại về hệ sinh thái cũng như an ninh thực phẩm ngày càng gia tăng. Tiến sĩ Richard Cronin, Giám đốc chương trình Đông Nam Á của tổ chức Stimson, chia sẻ.
Năm 1995, các nước sông Mekong là Lào, Thái Lan, Việt Nam và Campuchia đã ký một thỏa thuận nhằm cố gắng tái lập sự hợp tác bền vững và tập trung chủ yếu vào dòng chính của con sông vì những tác động xuyên biên giới của nó. Các quốc gia này đã triển khai các quy định hợp tác với nhau về các đập trên dòng chính nhằm tránh các xung đột về chủ quyền. Nhưng đáng tiếc là sau 20 năm thì những bước đầu tiên trong việc lập nên các quy định này bị thất bại.
Ông Cronin nói rằng sự thất bại này là nguyên nhân của sự xung đột giữa Lào và hai nước láng giềng hạ lưu sông Mekong là Campuchia và Việt Nam xung quanh những đập nước lớn trên dòng chính mà Lào dự định xây. Lào và các quốc gia này không đồng ý với nhau về những tác động có thể có của các đập nước, cũng như là sự ảnh hưởng lên chu kỳ sinh trưởng của các loài cá, sự dịch chuyển phù sa về phía hạ lưu. Khi trả lời câu hỏi liên quan đến vai trò của Ủy ban sông Mekong, gọi tắt là MRC, ông nói rằng MRC hoạt động không có hiệu quả, dẫn tới việc Lào bất chấp việc không giành được sự hậu thuẫn của các nước Việt Nam, Campuchia, quyết định xây đập Seaburi. Con đập này bắt đầu khởi công xây dựng vào tháng 3 năm 2012 và gặp sự phản đối của các nước láng giềng là Campuchia và Việt Nam. Nó dự kiến sẽ có chiều dài là 810 mét và cao hơn 32 mét. Không chỉ có đập Seaburi, Lào tiếp tục xây thêm một con đập nữa là Don Sahong, một trong những nhánh phụ của dòng Mekong. Lào lý giải rằng MRC không có tiếng nói gì trong việc xây đập này vì nó không phải là dòng chính của sông Mekong. Ông Richard Cronin cũng nói về ảnh hưởng của việc xây đập thứ hai lên vùng hạ lưu, đó là chuyện dòng chảy mà Lào sẽ xây đập Don Sahong là một con đường để những loại cá của sông Mekong đi ngược dòng vào mùa sinh sản. Khi có con đập thì con đường di chuyển này của các loài cá sẽ biến mất, dẫn đến sự diệt vong của chúng. Những dữ liệu được đưa ra trong cuộc hội thảo cũng cho biết, ngay cả Lào, nước được cho là sẽ hưởng lợi lớn từ việc xây đập nhờ xuất khẩu điện sang nước khác, ảnh hưởng của đập cũng là không nhỏ. Về lâu về dài, việc xây dựng đập sẽ gây hại nhiều hơn lợi cho Lào. Chẳng hạn như, dân cư sống quanh sông sẽ bị mất nhà cửa, các mối nguy về an ninh thực phẩm hay phù sa bị lắng đọng. Ngoài ra, còn có thiệt hại lớn hơn về tài chính. Trong vòng 20 năm, hoạt động của 11 con đập ở vùng hạ Mekong có thể đem lại 33,4 tỷ đô la. Tuy nhiên, các tính toán của cơ quan nghiên cứu tài nguyên thiên nhiên ở Đại học Ma Pha Loang, thì mức thiệt hại mà nó mang lại là 274,4 tỷ đô la. Ông Richard Cronin kết luận.
Viễn cảnh bây giờ là tăm tối, tất nhiên không hoàn toàn tối tăm, nhưng mọi việc ngày càng xấu đi, còn ủy hội sông Mekong thì lại bất lực.
Diễn giả đến từ Trung Quốc là bà Yong Min Yang thì nói rằng, Trung Quốc là một đối tác quan trọng trong khu vực. Trung Quốc có 6 đập đã hoàn tất ở trên đoạn sông Mekong chảy qua lãnh thổ của họ tỉnh Vân Nam và lên kế hoạch xây nhiều đập khác. Bà cũng cho biết, luật của Trung Quốc không quan tâm tới những ảnh hưởng mà việc xây đập ở thượng nguồn Mekong đối với các khu vực ngoài biên giới Trung Quốc. Các hồ sơ và số liệu của các công trình thủy điện được Trung Quốc coi là bí mật quốc gia và không chia sẻ với các nước khác. Ngay cả công chúng Trung Quốc như bà Giang cũng chỉ tiếp cận được các hồ sơ tổng quát, không chi tiết. Theo bà, Trung Quốc đã cởi mở hơn, song chỉ với các nước có ảnh hưởng tới họ như Nga, Mông Cổ, Kazakhstan. Riêng với Đông Nam Á, chỉ hợp tác hạn chế. Trong những nước này thì có Nga và Kazakhstan nằm trong tổ chức hợp tác Thượng Hải với họ. Bà Giang nói, không minh bạch về thông tin, chẳng hạn như lượng nước sẽ đảm bảo cho thông chảy xuống vùng hạ lưu Mekong. Bà Giang nói rằng,
năm 2003, chúng tôi có quy trình về đánh giá tác động môi trường, nhưng khi đó, chỉ có những nhà đầu tư biết chuyện đó, còn công chúng thì không biết gì.
Cuối buổi hội thảo khi trả lời câu hỏi về hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc về sông Mekong, ông Cronin trả lời là Việt Nam bị kẹt giữa ảnh hưởng lớn từ ngành ngư nghiệp và nông nghiệp. Theo ông, không thể giải quyết với Trung Quốc vì có quá nhiều vướng mắc với chính trị, như vấn đề Biển Đông. Ông Cronin cũng đề cập đến một giải pháp để Lào có thể ngừng xây đập thủy điện khổng lồ thứ hai của họ là thiết lập một mạng lưới điện quốc gia, từ đó có thể tránh việc bán điện giá rẻ qua Thái Lan rồi lại mua điện đắt từ Thái Lan về. Mạng lưới này sẽ phân phối điện từ đập thủy điện đang có của Lào cho toàn quốc gia. Trong khi đó, ông cũng đề nghị các nước, ủy ban sông Mekong phải hợp tác, lập thành một khối đoàn kết để đối phó với áp lực từ Trung Quốc. Ý kiến này được bà Biang tán đồng, cho dù chính bà cũng không biết làm cách nào để Trung Quốc có thể hợp tác chặt chẽ hơn với các nước vùng Mekong thông qua cơ chế ASEAN. Hoài Vũ và Kính Hòa tường trình từ Washington.
Vừa rồi là phần trình bày của Kính Hòa và Hoài Vũ. Bây giờ mời quý vị theo dõi chuyên mục Đọc báo trong nước do Nam Nguyên thực hiện.
Kinh tế thị trường là tinh hoa của nhân loại và thể chế kinh tế của Việt Nam phải là thể chế kinh tế thị trường. Đây là quan điểm của Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh, được báo điện tử Thời báo Kinh tế Việt Nam trích thuật khi đưa tin về Diễn đàn Kinh tế mùa thu tổ chức tại Ninh Bình vào cuối tháng 9, 2014 vừa qua. Theo vneconomy.vn, tại diễn đàn này, ông Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Thương mại, cố vấn cao cấp của chính phủ về đàm phán hội nhập quốc tế, một lần nữa đề cập đến nhu cầu xây dựng thể chế kinh tế thị trường hiện đại cho Việt Nam. Thể chế đó bao gồm ba trụ cột là thị trường, nhà nước và xã hội dân sự. Nhận định về những phát biểu đầy ấn tượng tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2014, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, một tổ chức tư nhân ở Hà Nội đã tự giải thể khi chính phủ ra nghị định ngăn trở tính hoạt động độc lập của IDS, phát biểu.
Tôi nghĩ rằng những tiếng nói như thế đã được cất lên rất là nhiều lần. Và được cất lên rất là may mắn. Bây giờ không phải là từ những người như là tôi cách đây 10 năm chẳng hạn, mà bây giờ là chính từ miệng những người đang làm gọi là cố vấn hoặc là để hoạch định chính sách cho những nhà lãnh đạo. Và như thế thì có nghĩa rằng thực sự là họ là những người mà ảnh hưởng rất là mạnh đến những quyết định. Thế còn bản thân cái người mà sử dụng những cái cố vấn hay là những nhà tư vấn như thế, họ có nghe hay không, vì những cái lý do này, lý do kia, thì nó lại là một chuyện khác. Và tôi e rằng các ông ấy cũng nói như thế để cho nó sướng mồm, và cũng là để làm cảnh mà thôi. Bởi vì nhìn những cái việc làm của những người có trách nhiệm trong khoảng 10 năm trở lại đây mà họ nắm quyền quyết định về kinh tế, thì tôi nghĩ rằng là họ đã hủy hoại cái nền kinh tế này một cách rất là nhất quán. Và tôi khó có thể tin được là đây là những cái tiếng nói mà sẽ lại được lắng nghe.
Trong giới khoa bảng của Việt Nam, không phải ai cũng đồng ý kinh tế thị trường là tinh hoa nhân loại như quan điểm của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh. Theo VnEconomy.vn, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, trình bày trước diễn đàn với ý kiến khác biệt. Theo lời ông, kinh tế thị trường không phải là phương thuốc vạn năng để chữa tất cả các căn bệnh của nền kinh tế Việt Nam. Ông Sơn nhắc lại lịch sử kinh tế thế giới với sự thất bại của thị trường hay nhà nước, hoặc cả hai bên đều thất bại, như thời kỳ đại suy thoái 1929-1933, trì trệ kinh tế 1980, khủng hoảng kinh tế Đông Á 1997, hay khủng hoảng tài chính ở Hoa Kỳ năm 2008-2010. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn trình bày quan niệm của ông mà nhiều người cho rằng sẽ làm giới bảo thủ hài lòng, vì sẽ không có cải cách triệt để mà chỉ có điều chỉnh từng phần. Theo đó, Việt Nam cần có thể chế phù hợp cho hoạt động của nền kinh tế thị trường, và thể chế này bao gồm các vấn đề liên quan đến sở hữu, đến luật cạnh tranh và độc quyền, và sau hết là cơ chế giải quyết tranh chấp một loạt các thứ khác. Theo VN Economy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Nguyễn Đình Cung không giấu được sự giận dữ khi trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn. Cựu Bộ trưởng Trương Đình Tuyển góp ý là chính vì thị trường và nhà nước đều có thể thất bại, cho nên rất cần có sự hiện diện của xã hội dân sự. Đáp câu hỏi của chúng tôi là Việt Nam vừa ban hành Hiến pháp 2013 sửa đổi, nay để áp dụng kinh tế thị trường đúng nghĩa sẽ lại phải sửa Hiến pháp một lần nữa. Chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành từ Hà Nội nhận định.
Đây cái vấn đề là kinh tế Việt Nam là nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường với sự quản lý của nhà nước. Vì cái việc đấy là từ 1985-86 rồi, đó là cái bước đầu chập chững vào trong kinh tế thị trường. Thì bây giờ thì nghĩa là các vị lãnh đạo đi cùng khắp cả thế giới, qua bên Mỹ, qua bên Pháp, gặp Tổng thống Mỹ, Tổng thống Pháp, yêu cầu các tổng thống đó công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Có nghĩa rằng là những cái tư duy cổ lỗ sĩ từ mấy chục năm trước là phải lần lần nó phải tiêu pha đi thôi. Và nếu mà cần có sửa đổi hiến pháp và có cái sự quyết liệt để vào trong nền kinh tế thị trường, và nếu cần phải đổi hiến pháp thì phải đổi hiến pháp đúng theo cái thời đại thôi. Đó là lẽ tất nhiên, tôi có thấy có cái gì phải trở ngại đâu.
Đối với quan điểm của nguyên Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển về việc Việt Nam cần xây dựng thể chế kinh tế thị trường bao gồm ba trụ cột là thị trường, nhà nước và xã hội dân sự, chuyên gia Bùi Kiến Thành nhận định.
Nếu chưa có thì sẽ phải có thôi, chúng ta rằng không có thì mình xa xa một chút nữa cũng phải làm. Cái đó là cái lý tất nhiên rồi, ông Tuyển nói rất là đúng. Và lần lần chúng ta phải đi đến cái bước xa hơn nữa, chẳng những là kinh tế là ba cái trụ cột đấy, mà nhà nước pháp quyền cũng phải có ba cái trụ cột của nó, tức là lập pháp, hành pháp và tư pháp. Thì cái việc đấy lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chưa có quán triệt được những cái nhu cầu của một cái nền dân chủ thật sự và cái nền kinh tế thị trường thật sự, thì từ từ chúng ta phải đi đến thôi. Đó là cái lẽ tất yếu của một nền kinh tế thị trường và của một nhà nước pháp quyền. Tăng tiến thì chúng ta sẽ phải đến. Bao giờ đi đến đó là một cái chuyện còn tùy theo cái sự quán triệt và hiểu biết và quyết tâm của nhà lãnh đạo của Việt Nam.
Theo những gì báo chí đưa lên mạng, nhà nước Việt Nam chưa biểu lộ sự ủng hộ việc thiết lập xã hội dân sự một cách độc lập. VnEconomy.vn trích lời ông Trương Đình Tuyển, cố vấn cao cấp của chính phủ về đàm phán hội nhập quốc tế tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2014. Theo lời ông, khi tham gia đàm phán gia nhập các hiệp định TPP và FTA, có một từ đang khiến các nhà đàm phán đau đầu tìm từ thay thế, đó là sự tham gia của xã hội dân sự vào hoạch định chính sách cũng như vào quá trình xử lý tranh chấp. Ông Tuyển nhấn mạnh, nhà nước chúng ta không cho dùng từ xã hội dân sự trên các văn bản công khai, nên các nhà đàm phán phải đau đầu. Theo luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội hiện cư trú ở Hà Nội, việc thiết lập các tổ chức xã hội dân sự cần được điều chỉnh bằng luật cơ bản là luật lập hội, quy định trong hiến pháp. Tuy vậy, Quốc hội dưới sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đã trì hoãn vấn đề này, ông nói.
Hiện bây giờ thì cũng có một số anh em là chiếu lên gọi là mười mấy cái tổ chức xã hội dân sự đó, nhưng mà tôi nhìn thấy là nó còn mỏng lắm, mà cũng không phải là những cái gương mặt mà tạm gọi là sáng giá. Dĩ nhiên đó, khởi xướng của anh em rất là đáng khuyến khích ở đó hoan nghênh. Nhưng mà cái để đảm bảo những cái tổ chức đó hoạt động chính là cơ sở pháp luật. Chứ còn nếu không có cái luật lập hội thì làm sao mà những cái tổ chức nó cơ sở nó phát triển được. Cho nên người ta để như vậy, người ta muốn dẹp lúc nào người ta dẹp.
Theo trang mạng Infonet, tham luận của chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Đăng Doanh tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2014 đã phác họa lên một bức tranh kinh tế Việt Nam đầy thách thức. Vấn đề nợ xấu, sự nhận diện cơ cấu nợ xấu, sở hữu chéo và xử lý nợ xấu qua công ty mua bán nợ VAMC thực chất chưa khai thông nợ xấu. Ông Doanh nhận định không có tiền tươi thóc thật, cục máu đông nợ xấu vẫn còn cản trở quá trình lưu thông của tín dụng trong nền kinh tế. Theo kinh tế gia Lê Đăng Doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thời gian qua chủ yếu tập trung vào cổ phần hóa. Tuy nhiên, tiến độ cổ phần hóa vẫn rất chậm chạp, tỷ lệ vốn huy động thấp. Ông Lê Đăng Doanh cho rằng, bên cạnh tái cơ cấu khu vực kinh tế nhà nước, cần có đề án tái cơ cấu khu vực kinh tế dân doanh, động lực quan trọng của nền kinh tế và là khu vực tạo ra nhiều việc làm nhất cho xã hội. Khu vực này gặp rất nhiều khó khăn và không được nhà nước hỗ trợ. Theo thống kê, có tới 200.000 doanh nghiệp tuyên bố phá sản trong năm 2013. Vẫn theo trang mạng Infonet, kinh tế gia Lê Đăng Doanh vạch ra hai nhược điểm trong tái cơ cấu nền kinh tế. Thứ nhất là vai trò của khoa học công nghệ hầu như chưa được đề cập đến như một nhiệm vụ hàng đầu để thúc đẩy hiệu quả, năng lực cạnh tranh. Thứ hai là tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam chưa xét đến các yếu tố hội nhập quốc tế. Ông Doanh cho rằng Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với thế giới như chuẩn bị tham gia AEC, Hội đồng Kinh tế ASEAN, và TPP, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Nền kinh tế và doanh nghiệp Việt Nam sẽ gặp những thách thức rất lớn như các yêu cầu về hợp tác, liên kết, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, hợp tác với các tập đoàn lớn của nước ngoài, đáp ứng các yêu cầu sở hữu trí tuệ, vệ sinh an toàn thực phẩm, đón nhận những thay đổi về thị trường lao động. Kể từ Diễn đàn Kinh tế mùa xuân năm 2012 tổ chức tại Đà Nẵng cho đến Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2014 ở Ninh Bình, các kinh tế gia, nhà hoạch định chính sách, chuyên gia đầu ngành của chính phủ đã tham gia tổng cộng 6 lần diễn đàn kinh tế do Ủy ban Kinh tế Quốc hội phối hợp tổ chức cùng Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam. Nói theo ngôn ngữ dân gian, thì kế đã được hiến rất nhiều, nhưng sự lắng nghe điều chỉnh cải cách của nhà nước thì chẳng được bao nhiêu. Chẳng lẽ lại đúng như lời tiến sĩ Nguyễn Quang A, các ông ấy nói cho sướng miệng, còn lãnh đạo có lắng nghe hay không lại là một chuyện khác. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của chúng tôi. Riêng quý vị đang theo dõi trên các làn sóng ngắn này thì đừng rời máy vì chương trình phát thanh còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý thính giả vẫn đang trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ Washington. Thưa quý thính giả, trở lại với phần thời sự hôm nay. Một lần nữa, dư luận lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về hiện trạng ở Việt Nam, có quá nhiều người bị chết một cách oan uổng, phi lý qua tình cảnh thương tâm mới nhất của một bé gái bị ngã xuống mương chết đuối trong khi đang đói. Câu hỏi đặt ra là vai trò và hiệu quả hoạt động của các tổ chức xã hội như thế nào đối với hiện trạng này? Hòa Ái tổng hợp các thông tin liên quan.
Thông tin về bé gái tên Nhung, học sinh lớp 3 ở xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh, vì đói đã bị ngã xuống mương chết thảm trên đường đi học về nhà hôm 25 tháng 9, được loan trên mặt báo không khiến dư luận giật mình, mà chỉ tỏ lòng tiếc thương cho một cảnh đời không may mắn. Tuy nhiên, những lời phát biểu của ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân địa phương, trong phóng sự của kênh truyền hình VTC14, nói là
nghèo thì có, chứ còn đói thì không. Còn để đánh giá rằng là cháu Nhung mà do ảnh hưởng cái đói, rồi ảnh hưởng đến cái sự lần đần, mà do cái xác rụt cái này cả nó để ảnh hưởng đến cả chết là không phải.
Đã làm dấy lên sự phản ứng của công luận cho rằng các cơ quan chức năng của nhà nước cũng như các tổ chức xã hội của chính phủ thờ ơ và vô trách nhiệm đối với đời sống của những người dân vốn cần sự hỗ trợ và giúp đỡ. Khẩu hiệu xóa đói giảm nghèo do nhà nước đề ra được ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, nơi bé Nhung cư ngụ một cách gián tiếp, khẳng định rằng đang được thực thi hiệu quả. Gia đình bé Nhung thuộc diện hộ nghèo hồi năm ngoái, nhưng sang năm 2014 được chuyển lên diện cận nghèo. Có phải chỉ một trường hợp cá biệt của bé Nhung hay không? Dư luận vẫn còn nhớ rõ hơn một năm về trước tại Cà Mau. Một bà mẹ tên Nguyễn Thị Mỹ Nhân chọn lựa cái chết bằng cách thắt cổ với bức tâm thư để lại, hy vọng kiếm được tiền phúng điếu và được cấp sổ hộ nghèo để các con được tiếp tục đi học. Vợ chồng chị Mỹ Nhân và cha mẹ của bé Nhung được báo chí cho biết họ là những người cố gắng tần tảo lao động để vươn lên số phận. Thế nhưng khi được xếp vào diện cận nghèo thì hoàn cảnh gia đình họ lại rơi vào bi kịch. Mới đây, hôm mùng 1 tháng 10, dư luận lại đón nhận chia sẻ của gia đình cô Trần Mỹ Ngọc, 44 tuổi, ở thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, thuộc diện hộ nghèo, rằng ba mẹ con nhiều lúc đói quá, chỉ ăn chung một gói mì tôm. Qua đoạn phóng sự video của báo Dân Trí, cô Mỹ Ngọc nói có khi muốn mua một liều thuốc chuột cho ba mẹ con cùng uống chết hết, nhưng lại không làm được. Con gái lớn trong gia đình tên Mỹ Linh, học lớp 10, tâm tình với Hòa Ái.
Dạ, ở đây lúc trước thì người ta có hỗ trợ là tiền điện là một kỳ 3 tháng, nghĩa là 90 ngàn. Trước thì mẹ có đi phụ quán ở Bạc Liêu rồi, giờ thì mẹ vô, mẹ đi cấy à. Tại vì mẹ cấy tập trung đông người lắm cho nên cao lắm là một ngày mẹ được 6-70 ngàn. Hôm nào có tiền thì hai chị em, mỗi chị em, mỗi em được 5 ngàn, còn hôm nào thì không có tiền sẽ dành lên mua trứng về ăn cơm mà. Nếu như đói quá thì cũng phải ráng thôi chứ biết sao vậy cô.
Báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hồi tháng 2 năm 2014 cho biết kết quả giảm nghèo của cả nước và từng địa phương cơ bản đạt được mục tiêu đề ra, với số hộ nghèo giảm bình quân 2% mỗi năm và các huyện nghèo, xã nghèo giảm bình quân trên 5% một năm. Tuy nhiên, số liệu bao nhiêu phần trăm những hoàn cảnh khốn cùng thì lại không được thống kê. Ngoài những trường hợp bị thiệt mạng oan uổng do túng quẫn, nghèo đói, thì còn có những cái chết nào mà dư luận cho rằng đó là những cái chết được dự báo trước. Hãy cùng lắng nghe chia sẻ của một cô gái làm việc trong quán karaoke ở Tiền Giang.
Rồi lúc mà nhỏ em lớn lên thì em cái mà gia đình em rất là khó khăn hả chị. Rồi gia đình em không có đủ khả năng để lo tiền ăn học, nên em mới bỏ học, bỏ trường vậy đó. Rồi em mới lớn lên mới đi làm nhà bán nghề này. Nhưng mà cuộc sống rất là đau khổ nha. Nhưng khi mà sau rồi cái gì mà em không muốn tiếp tục bán nghề này nữa.
Cô gái này cho biết hiện đang trải qua những tháng ngày bệnh tật do phải uống rượu hàng đêm, có khi bị khách hàng ép dùng thuốc lắc, ma túy và ước ao thoát khỏi cảnh sống cùng cực càng nhanh càng tốt. Dù ước mơ làm lại cuộc đời bằng một nghề may để nuôi đứa con nhỏ không cha, nhưng cô gái này không biết bắt đầu từ đâu và tổ chức xã hội nào sẽ hướng dẫn cũng như giúp đỡ cho mình. Và còn đây là lời kể của ông Inuen Ayun, người dân tộc Hà Lăng ở Kon Tum, cho biết công an mặc thường phục đến nhà chở ông về đồn làm việc vì tín ngưỡng mà ông đang theo đuổi. Ông Inuen đã nhiều lần bị mời lên làm việc và bị yêu cầu chối bỏ đức tin của mình. Ông kể lại lần cuối cùng bị bắt giữ trong đồn công an 8 ngày như sau.
Cho nên là tôi không vô cái phòng giam này tại vì tôi không phạm tội. Nhưng bên công an họ đẩy tôi vào đó. Họ nhốt trong tôi phạm sức kê ma túy rồi mấy người chiến giết đó. Họ nhốt chung với họ trong phòng giam đó cho họ đánh mình. Và họ tạo ra nhiều cách trong họ đánh, họ đá, họ muốn làm gì họ làm. Họ, nhưng mà bắt đứng một chân làm cái cây giang ra. Họ cột hai cái bình nước mà nước ngọt bây giờ là họ bỏ nước rồi cột một cái dây cột cái đầu chim bằng sợi dây mà rất nhỏ rồi cái bình một lít hai á như là hai bình đó đau chịu không nổi thì khóc thôi nên lúc đó là bị té bị ngã luôn bị đánh. Mấy người đánh đó là họ biết mình không phạm tội gì hết, mấy người khác công an là sai thì họ đánh thôi.
Mặc dù Bộ Công an đã ban hành thông tư nghiêm cấm bức cung, mớm cung hoặc dùng nhục hình dưới bất kỳ hình thức nào trong quá trình điều tra hình sự, cũng như quy định điều tra viên không được sách nhiễu đối với người bị tạm giữ. Thế nhưng những nạn nhân như ông Inuen không biết kêu cứu ở tổ chức hay đoàn thể nào. Ngày nay, ở Việt Nam, dân chúng hoang mang không hiểu vì sao lại có quá nhiều cái chết oan uổng. Đói quá cũng chết. Bệnh nghèo không có thuốc uống cũng chết. Đang khỏe mạnh bị chích nhầm vaccine cũng chết. Đi làm xe bị lọt ổ gà cũng chết. Ăn trộm chó cũng bị đánh chết. Vào đồn công an cũng có thể bị chết. Hay thậm chí phát cơm từ thiện cũng bị đâm chết. Xã hội Việt Nam được chính quyền Hà Nội đánh giá là ổn định. Nhưng ai sẽ chịu trách nhiệm trả lời về những cái chết được dự báo trước đang diễn ra tràn lan như hiện nay?
Sau phần trình bày của Hòa Ái là phần tường trình từ Việt Nam với cảnh đời của những người nghèo miền Tây Nam Bộ.
Nghề phu xe có lẽ đó là cái nghề khá cũ kỹ và buồn. Trong thời đại người ta chạy đua tốc độ bằng những phương tiện vận chuyển hiện đại, phân khối lớn và đầy đủ tiện nghi. Về miền Tây, chỉ cần đi bộ vài chục bước chân ra các đường phố hoặc các thị trấn, dường như bất kỳ nơi đâu cũng có thể bắt gặp những phu xe tưởng chừng như cổ tích. Hình ảnh người phu xe phải cong oằn lưng đạp chiếc xe lôi hoặc khom người lấy đà kéo cho được chiếc xe bò chở đầy dừa, trái cây băng qua đường luôn khiến cho người chứng kiến cảm thấy bùi ngùi trước thân phận con người, trước nỗi buồn mang tên chén cơm manh áo. Những phu xe tuy làm lụng cật lực suốt ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, không quản nắng mưa, sức người héo mòn dần theo thời gian, nhưng khổ vẫn hoàn khổ. Có người tạm đủ ăn, có người thiếu trước hụt sau, và cũng có người nợ nần ngập đầu. Một phụ xe tên Hiếu ở Long Xuyên, An Giang chia sẻ.
Nhiều lắm phụ xe, phụ xe ai cũng có, chờ mới ổn định bằng cái nghề xe kéo đó. Thu nhập của nó thì ít hơn ngày mấy chục ngàn cũng có, trăm ngoài cũng có, vậy đó. Trời ơi, dễ gì quay về anh ơi, năm nay tiền thoại còn không có nữa, làm gì quay về, có mày nó hình như là canh ngon, tôm ngọt hay gì rồi. Tới Bình Dương rồi anh chảnh, Bình Dương rồi anh chảnh, vợ chồng anh chảnh làm rồi, thấy cảnh khổ quá, nó đua đội là nó bay theo người khác liền. Đó, số dưới đây là lên chảnh là bỏ chồng nhóc. Bình Dương rồi đó, Bình Dương Đồng Nai rồi đó.
Để thêm về câu chuyện đời mình, Hiếu nói rằng anh chỉ vừa thoát chiếc phu xe được 2 tháng nay, những tưởng thoát được luôn, ai dè đứa con đầu lòng của anh bị bệnh. Anh lại phải cầm chiếc xe gắn máy để chữa bệnh cho con và thuê lại chiếc xe lôi mà trước đây anh đã bán cho người khác để chạy xe lôi, vừa kiếm tiền trả thuốc men, ăn uống cho con, lại vừa trả tiền lãi cho tiền cầm đồ. cuộc đời anh chưa bao giờ hết lẩn quẩn trong cái nghèo. Và cũng bởi cái nghèo, người vợ mà Hiếu hết mực thương yêu, chiều chuộng đã lạnh lùng bỏ Hiếu cùng hai đứa con nhỏ thui thủi trốn quê, đi theo một tiếng gọi khác đầy đủ và sung túc. Suốt 7 năm nay sống với cảnh già trống nuôi con, Hiếu chỉ biết lăn lóc, chật vật khắp mọi nơi để làm thuê kiếm tiền mua gạo. Cuộc đời cho Hiếu rút ra một kết luận cay đắng rằng các cô gái miền Tây đi làm gái điếm khắp mọi miền đất nước chỉ vì họ quá nghèo, thiếu học và thiếu suy nghĩ. Vợ của Hiếu trước đây cũng không nằm ngoài trường hợp này. Một người đàn ông khác tên Cán ở Long Xuyên, An Giang chia sẻ thêm rằng đa phần các cô gái đã có chồng ở Tây Nam Bộ đều không hạnh phúc, bởi vùng đất này ai giàu thì nứt đố đổ vách, ai nghèo thì nghèo đến mức mò tro móc trấu mà kiếm cái ăn. Chính vì thế mà khi đã ý thức được cái nghèo của gia đình, đa phần các cô gái ở đây chấp nhận đi thật xa làm gái điếm để có tiền giúp gia đình. Nhưng nghiệp nói, chưa có cô gái nào nuôi được gia đình một cách tử tế nhờ tiền làm gái. Và nghiệt ngã hơn là những năm trước 1975, hầu như ít ai dám nghĩ rằng những cô gái miền Tây có thể là gái điếm. Một người kéo xe lôi ở vùng ngoại ô thành phố Long Xuyên, tên cũng chia sẻ.
Nếu mà thu nhập mà một ngày á, là trung bình khoảng cỡ 150 ngàn, nếu mà trừ chi phí hút thuốc là khoảng 300 ngàn một ngày, là làm không có đủ tiền sống vợ con mà. Nhưng mà làm hơn ngày nào mà kéo được đồ, người ta mướn thuê giống như là kéo nhà di dời rồi đó, thì anh làm được một bữa 100. Còn nếu mà trung bình mà không có thì anh lặt chặt thì anh ngày khoảng 100 ngàn.
Khác với Hiếu, ông cũng cho rằng người Tây Nam Bộ, đặc biệt là các cô gái Tây Nam Bộ vẫn tốt bụng và hiền hòa như ngày nào. Chỉ có lựa chọn của họ là khác xưa mà thôi. Điều này sẽ dễ diễn ra như vậy bởi vì càng ngày lằn ranh cách biệt giữa giàu và nghèo càng nới rộng ra. Người nghèo thì nghèo rất mùng tơi, kẻ giàu thì không biết bỏ tiền đâu cho hết. Hễ kẻ nào có thế lực, có quyền bính thì ác hẳn có tiền tài, sống xa hoa. Chính vì không thể chịu nổi cái nghèo và cuộc sống cay đắng của một người mang số phận nghèo, các cô gái miền Tây buộc phải ra đi tìm đường cứu gia đình. Và với thân phận không có chữ nghĩa, lại không có vốn liếng gì ngoài nhan sắc, các cô chỉ còn biết bán nhan sắc. Đương nhiên, không phải ai cũng là nạn nhân của việc buôn hương bán sắc. Đa phần các cô gái miền Tây đều có số phận buồn, đáng thương. Nhưng có cũng không ít các cô gái do đua đòi cộng với tính cách hời hợt đã đẩy các cô đến chỗ ham phú phụ bằng, sẵn sàng bỏ chồng, bỏ con, chạy theo tiếng gọi đồng tiền. Và dường như số đông trong các phu xe miền Tây Nam Bộ đều là nạn nhân của vấn đề này. Ông cũng cho biết thêm là nghề phu xe miền Tây hiện tại vẫn là một trong những nghề nổi cộm. Nói đây là nghề nổi cộm bởi bất kỳ người đàn ông miền Tây nào khó khăn cũng nghĩ đến nghề này, mặc dù thu nhập của nó rất thấp. Hơn nữa, mặc dù số lượng người làm nghề phu xe kéo, xe lôi, xe bò không phải là ít, nhưng công việc vẫn luôn có cho mọi người làm. Sở dĩ có những chuyện nghe ra rất mâu thuẫn như vậy bởi vì cước phí của các phương tiện xe lôi, xe ôm, xe bò ở miền Tây rất thấp so với những miền khác, và giới phụ xe tự chia phiên với nhau để làm, không có ai quá nhiều phiên, cũng không có ai không có phiên nào, với thu nhập mỗi ngày từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng và làm việc quần quật từ tờ mờ sáng cho đến 11 giờ đêm. Có thể nói rằng số tiền kiếm được đủ để mua gạo, muối, dầu, thức ăn và tích lũy phòng khi đau ốm cho một gia đình nghèo, nhưng chẳng bao giờ bù đắp được sự lao lực của giới phu xe. Trong giai đoạn hiện tại, nền kinh tế Việt Nam có rất nhiều bất ổn, người làm phu xe càng đông ra thêm, khách đi lại giảm xuống, cuộc sống của người phu xe trở nên co cụm hơn bao giờ hết. Mọi chuyện vẫn còn đang ở phía trước, không biết đến bao giờ người phu xe Việt Nam nói chung và phu xe xứ Tây Nam Bộ nói riêng bớt được nỗi khổ, nhất là nỗi khổ tinh thần khi gia đình tan vỡ vì đồng tiền bát gạo. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Sau cùng là phần diễn đọc của Nguyên Lam với bài viết về sự thật và dân chủ ở Việt Nam qua sự kiện Hồng Kông của tiến sĩ Nguyễn Thị Từ Huy. Bài viết không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Trong những ngày này, khi hình ảnh của sinh viên và người dân Hồng Kông tràn ngập trên truyền thông của thế giới, đã có nhiều lý giải về việc tại sao những gì đang diễn ra ở Hồng Kông lại đã không thể diễn ra ở Việt Nam, và chưa biết bao giờ mới có thể hình dung một cảnh tượng như thế ở Việt Nam. Hẳn nhiều người, dù không nói ra, cũng tự đặt cho mình những câu hỏi trước vấn đề này. Những suy nghĩ đó tất yếu sẽ dẫn đến những đánh giá về hiệu quả của phong trào dân chủ Việt Nam, như ta đã đọc được trong một số bài. Chắc chắn sẽ còn nhiều suy nghĩ, nhiều kiến giải về xu hướng dân chủ ở Việt Nam, trong đó có thể sẽ có cả sự tự vấn của những người làm dân chủ. Mà thực ra, chỉ khi nào có sự tự vấn, khi đó mới hy vọng có được sự chuyển biến về chất. Ở bài này, khi nghĩ về việc tại sao Việt Nam chưa thể có được cái sự kiện đẹp đẽ mà Hồng Kông đang trình diễn cho toàn thế giới ngưỡng mộ, tôi buộc phải đối diện với thực tế. Ở đây, tôi chỉ giới hạn ở một điểm thuộc về những nguyên nhân khiến cho những người muốn phổ biến các hoạt động dân chủ trên diện rộng không hoặc chưa có được hiệu quả mong muốn. Mặc dù tôi hay bất kỳ ai khác đều phải thừa nhận những bước tiến rõ rệt của phong trào dân chủ, dĩ nhiên cần phải có các nghiên cứu để xác định từ lúc nào thì các hoạt động dân chủ ở Việt Nam trở thành phong trào. Trước những năm 2000, có lẽ khó mà dùng từ phong trào để chỉ các hoạt động chống độc tài ở Việt Nam, vốn được thực hiện bởi các cá nhân phần lớn là đơn độc hoặc các nhóm rất nhỏ. Có lẽ khoảng độ chục năm trở lại đây, trong xã hội chúng ta mới hình thành một mong muốn phổ biến các hoạt động dân chủ trên diện rộng. Để phân tích điểm hạn chế này, tôi sẽ dựa trên một luận điểm của Václav Havel khi ông nhận xét về xã hội tiệp khắc và thời kỳ đất nước này còn ở trong hệ thống xã hội chủ nghĩa, tức là cái hệ thống mà hiện nay Việt Nam vẫn đang thuộc về. Do đó, có thể nói, trong hệ thống hậu toàn trị, ý thức hệ là cái gì đó vượt lên các khía cạnh vật chất của quyền lực, một cái gì đó thống trị quyền lực ở mức độ đáng kể, và do đó có xu hướng đảm bảo sự liên tục của quyền lực. Nó là một trong những trụ cột của sự ổn định bên ngoài của hệ thống. Trụ cột này, tuy thế, được xây dựng trên nền đất yếu. Nó được dựng trên những lời dối trá. Nó chỉ dùng được chừng nào mà con người còn sẵn sàng sống trong sự dối trá ấy. Trích trong cuốn Quyền lực của những kẻ không quyền lực. Đây là một cuốn sách rất cần thiết cho chúng ta. Nếu dựa vào định nghĩa của Havel, thì xã hội Việt Nam hiện nay có thể được xem là xã hội hậu toàn trị. Nó mang đầy đủ các đặc điểm của hệ thống hậu toàn trị. Về căn bản, nó được dựng trên những lời dối trá, và đặc biệt đúng như Havel nói, xã hội chúng ta vẫn còn tồn tại như hiện nay bởi vì con người còn sẵn sàng sống trong sự dối trá ấy. Không cần phải nói nhiều, làm mất thời gian quý báu của thính giả, chúng ta ai cũng đã có kinh nghiệm về thực tế về việc để tồn tại phải dối trá. Và những ai muốn thành công trong một đất nước mà sự dối trá là nền tảng của sự vận hành xã hội, thì càng phải nói dối giỏi. Hãy lấy trường hợp Tố Hữu làm một ví dụ để xem xét sẽ thấy rõ điều này. Chỉ cần đặt các chức vụ mà Tố Hữu nắm giữ bên cạnh câu thơ "Tiếng đầu lòng con gọi Stalin" để thấy tỷ lệ thuận giữa khả năng dối trá và các nấc thang thành công trong xã hội. Con người trong xã hội chúng ta đã tập quen sống với sự dối trá từ sau cách mạng tháng 8 đến nay đã gần một thế kỷ, sẽ vô cùng tệ hại nếu dối trá trở thành tính cách chung của cả một dân tộc. Nhưng chẳng phải chúng ta đã có những biểu hiện của cái tính cách chung này hay sao? Chẳng phải báo chí chúng ta đưa tin về việc ở Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc, người Việt Nam bị nhìn như là những kẻ ăn cắp? Chẳng phải tham nhũng đã trở thành thói quen của mọi bộ phận người dân trong xã hội, chứ chẳng riêng gì tầng lớp lãnh đạo? Chẳng phải đạo văn đang trở thành vấn nạn ở giới đại học? Chẳng phải quay cóp cũng đang là vấn nạn ở trường phổ thông các cấp? Ăn cắp, tham nhũng, đạo văn, quay cóp, không phải dối trá thì là gì? Con người quen với sự dối trá sẽ ủng hộ dối trá, xa lánh những người nói thật hoặc đàn áp, trừng phạt những người nói thật. Không chỉ vì sợ hệ thống trừng phạt mà còn vì họ đã tha hóa đến mức chính họ cũng không còn chấp nhận nổi sự thật. Họ lợi dụng hệ thống đó để làm lợi cho họ về kinh tế và về danh tiếng, nên rốt cuộc họ cũng đồng nhất với hệ thống và không chấp nhận nổi những người trung thực. Hãy nhớ lại trường hợp của thầy giáo Đỗ Việt Khoa. Havel đã nhìn rất rõ điều này khi viết, do đó không chỉ hệ thống tha hóa con người, mà cùng lúc nhân loại tha hóa cũng ủng hộ hệ thống này, như thể đó là kế hoạch tự nguyện của họ, như là hình ảnh suy đồi của sự suy đồi của chính họ, như là bản kê sự thất bại của chính con người với tư cách là các cá nhân. Hết trích. Quay trở lại với cái mong muốn phổ biến các hoạt động dân chủ thành phong trào rộng lớn, và tại sao trong thực tế mong muốn đó chưa có được hiệu quả đáng mong đợi. Điều này liên quan gì đến bản chất dối trá của chế độ mà ta vừa nói đến ở trên? Sự liên quan là ở chỗ, dường như chúng ta chưa thực sự hiểu điều mà Havel đã nói rất rõ trong tác phẩm của mình. Nền tảng trụ cột của xã hội hậu toàn trị là sự giả dối, và chỉ có thể chống lại nó khi các cá nhân trong xã hội đó quyết định sống trong sự thật. Trong cuốn sách của mình, Havel đã cho thấy rằng, dù chỉ là gỡ cái khẩu hiệu khỏi cửa hàng bán rau thôi, thì người chủ cửa hàng cũng đã phải trả giá, phải mất mát quyền lợi, bù lại thì anh ta được sống thật. Và như Havel nói, ở tiệp khắc, từ thập kỷ 70 của thế kỷ trước, mỗi góc phố đều đã có những người sống trong sự thật. Sự thật chính là quyền lực của những người không có quyền lực. Sự thật sẽ đưa họ tới chỗ làm sụp đổ hệ thống toàn trị. Trong khi đó, ở Việt Nam hiện nay, ngay cả những người kêu gọi dân chủ hóa, kêu gọi thay đổi thể chế và tiến hành các hoạt động nhằm tạo ra những phong trào rộng trong dân chúng để đòi dân chủ hóa, cũng vẫn chọn lựa thỏa hiệp với sự dối trá. Ở đây tôi bỏ sang một bên những người đã kiên quyết sống trong sự thật và sống cho sự thật, và do đó đã phải trả giá. Nhiều thì phải vào tù, ít thì phải mất công việc hoặc bị hành hạ theo nhiều kiểu khác nhau. Số này còn đang rất ít. Vừa kêu gọi dân chủ hóa, vừa thỏa hiệp với sự dối trá, thì sẽ không đạt được hiệu quả. Bởi vì thích nghi và thỏa hiệp với sự dối trá sẽ tạo ra chính sự dối trá. Dù rằng những người thỏa hiệp có thể tự nhủ mình rằng, các thỏa hiệp là cần thiết để đạt mục đích, chỉ phải thỏa hiệp giai đoạn đầu thôi, còn khi đã thành công rồi, tổ chức đã vững mạnh rồi, sẽ có thể thực hiện theo ý mình để đạt mục đích. Nhưng họ không thấy rằng, cái mục đích mà họ đạt được nhờ thỏa hiệp và dối trá trong thực tế khác rất xa với cái mục đích ban đầu mà có thể họ hình dung trong đầu họ. Chính sự thỏa hiệp buộc họ phải giả dối, và cái họ đạt được trong thực tế là kết quả của sự giả dối đó. Những động cơ ban đầu, dù có thành thực đến đâu, rốt cuộc cũng đã bị làm biến dạng. Và không chỉ mục đích của công việc biến dạng, bản thân con người thỏa hiệp cũng trở nên giả dối như chính môi trường mà họ buộc phải hòa nhập bằng cách thỏa hiệp. Khi thỏa hiệp với chính quyền, khi tham gia vào dòng chảy dối trá thường nhật, trong công việc, trong quan hệ, những người muốn làm dân chủ không tránh được phải tham gia vào những trò diễn dối trá, mà đôi khi họ là nhân vật chính trong đó. Vì thế mà xảy ra hiện tượng, giữa những lời kêu gọi và hành động của họ có lúc không có sự nhất quán, lời nói của họ đâm ra ít trọng lượng. Họ kêu gọi nhiều hơn là hành động, họ kêu gọi người khác hành động, nhưng bản thân họ không hành động. Do vậy, họ không thể đóng vai trò làm gương, điều tạo nên sức thu hút của những người làm chính trị đích thực. Đồng thời, việc họ không chấp nhận trả giá cũng khiến cho lời kêu gọi của họ thành ra ít hiệu quả. Có lẽ, mỗi người Việt Nam cần tìm cách giải đáp câu hỏi này. Làm sao để có thể vừa làm việc với chính quyền mà lại vừa không thỏa hiệp với sự dối trá, nghĩa là vừa được sống trong sự thật? Làm sao phong trào dân chủ Việt Nam có thể có thành tựu nếu những người muốn phổ biến phong trào đó vẫn chấp nhận sống trong giả dối, chấp nhận thỏa hiệp với sự giả dối và có những phát ngôn dối trá? Sự thỏa hiệp sẽ biến phong trào thành một cái gì nửa nạt, nửa mỡ, mà rủi thay, sẽ chẳng có chất siêu nạc nào có thể biến cái phần mỡ thành nạc, nếu những người làm dân chủ không đủ quyết liệt để dấn thân cho sự thật. Nếu không ý thức được điều này, không ý thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc sống trong sự thật, thì phong trào dân chủ của chúng ta rất có thể lại sẽ đưa lên những biểu tượng mới, cũng dối trá chẳng kém gì những biểu tượng cũ, và trong tương lai sẽ dẫn chúng ta quay trở về với hình thái độc tài, theo cách này hay cách khác. Những người làm dân chủ thực sự phải là những người có khả năng sống thật và dám sống trong sự thật. Và trong một bối cảnh như bối cảnh hiện tại của chúng ta, điều đó không dễ dàng và đòi hỏi phải trả giá bằng cách này hay cách khác. Nhưng hãy nhìn những sinh viên non trẻ của Hồng Kông để thấy rằng tương lai phụ thuộc vào hành động của ngày hôm nay. Sống thật thì không dễ dàng, nhưng lại chẳng khó khăn gì để hình dung cái tương lai được xây dựng trên sự ương hèn và dối trá của chúng ta hiện nay. Không thắng được sự dối trá, chúng ta sẽ không thắng được chế độ hậu toàn trị. Chúng ta sẽ mất hết phẩm giá mà chấp nhận làm nô lệ cho nó, cho cái thể chế hạ nhục con người đang hoành hành trên xứ sở của chúng ta.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe buổi phát thanh tối thứ 6, ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên làn sóng ngắn 31 m. Cùng toàn Ban Việt ngữ, Diễm Thi xin chúc quý vị một đêm ngon giấc.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.